Có một người kia viết một lá thơ gửi chính sở thuế vụ IRS và ông thú tội đó là ông đã ăn gian khi khai thuế. Và trong đó ông viết thêm một vài lời, ông nói thế này: tôi gửi kèm đây là 200 Mỹ Kim để gửi trả lại, bởi vì cả tháng nay tôi ngủ không được. Và cuối cùng tái bút ông viết thêm mấy dòng nữa: nếu mà vẫn ngủ không được tôi sẽ gửi thêm số còn lại. Đây không phải là sự ăn năn thật phải không? Mà nó ăn gì đó, ăn gian chứ không phải là ăn năn. Tại ăn năn đó là nhận biết tội lỗi của mình, sinh ra và hoàn toàn từ bỏ tội lỗi đó. Có một sự thay đổi 180 độ về phương diện thuộc linh. Ăn năn đó là quay hướng khỏi tội lỗi và quay trở lại với Chúa. Quay khỏi tội lỗi và quay về với Chúa. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ học về đề tài có thể nói là khá nhạy cảm mà nhiều khi không có popular lắm. Đó là về sự ăn năn. Đề tài cho sứ điệp lời Chúa buổi sáng hôm nay đó là tái lập đời sống ăn năn, trở lại cùng Chúa. Tái lập đời sống ăn năn, trở lại cùng Chúa. Dựa theo lời Chúa trong Nehemi chương 9 mà chúng ta vừa đọc với nhau. Bối cảnh của phần kinh thánh này chúng ta đã học với nhau trong loạt bài tái lập đời sống và biết. Vào khoảng thế kỷ thứ 5 trước Chúa, thì Đức Chúa Trời cảm động Nehemi, một quan tửu chánh ở tại kinh đô Ba Tư, để về Jerusalem xây lại tường thành và các cửa thành đã bị sụp đổ khi dân Babylon tấn công, vì Chúa trừng phạt họ khi họ chống nghịch Chúa. Với đức tin và sự nương cậy nơi Chúa, dẫu biết bao nhiêu những sự chống phá của kẻ thù bên trong lẫn bên ngoài, thì sau 52 ngày tường thành và cửa thành đã được xây dựng xong. Nhưng vấn đề không chỉ đơn thuần đó là xây thành, nhưng mà là xây lại đời sống. Không phải chỉ là xây lại tường thành bên ngoài, nhưng mà là xây lại đời sống bên trong. Là lập lại kỷ luật của đức tin, là dựng lại những đổ vỡ trong liên hệ, là trở lại ở trong lối sống kết quả và đẹp lòng Chúa. Bởi vậy có những lĩnh vực trong đời sống cần được tái lập mà chúng ta đã đi qua khi học với nhau trong 7 chương đầu của Nehemi này. Tái lập đời sống cầu nguyện trong chương 1, ưu tiên cần thiết. Tái lập đời sống phục vụ trong chương 2, sẵn sàng dấn thân. Tái lập đời sống trách nhiệm trong chương 3, trung tín đồng công. Tái lập đời sống can trường trong chương 4, đối diện chống nghịch. Tái lập đời sống hiệp một chương 5, san bằng chướng ngại. Tái lập đời sống vững vàng chương 6, khôn ngoan phân biện. Và rồi tái lập đời sống trung tín chương 7, củng cố cộng đồng. Chúng ta thấy ngay cả giữa những công việc xây dựng lại tường thành bên ngoài, thì những điều mà chúng ta vừa nghe nói đó, đây là những yếu tố thuộc linh, những bức tường bên trong mà Chúa đang từng bước xây dựng lại nơi đời sống của con dân Chúa. Và trong bài học tuần trước, Nehemi chương 8, tái lập đời sống thờ phượng. Và tôi nói đây là như một cái ngạch chuyển giữa hai phần rất là quan trọng, giữa sự tập chú về công việc xây dựng lại tường thành bên ngoài, thì tại chỗ này xây dựng lại đời sống bên trong. Có một sự phấn hưng, có một sự phục hưng khi con dân Chúa đến với lời Chúa, một bước chuyển, một sự xoáy động bên trong mà Chúa làm việc khi họ đến trong sự thờ phượng và sống với lời của Chúa trong Nehemi chương 8. Và chúng ta đã học với nhau bài học này để thấy rằng có ba bước mà con dân Chúa phải thờ phượng Chúa một cách phải lẽ qua lời của Chúa và kinh nghiệm sự phục hưng trong năng quyền của Chúa. Họ đói khát lời Chúa, họ đón nhận lời Chúa và họ đáp ứng với lời Chúa. Đói khát lời Chúa, họ thấy nhu cầu và họ tự tìm kiếm chủ động đến với Ezra để nghe lời Chúa được tuyên đọc, được giảng giải. Và rồi họ đón nhận lời Chúa ở trong sự tập chú, trong sự trang nghiêm, trong sự tôn thờ, trong sự thông hiểu và rồi đáp ứng. Đáp ứng ở trong sự thống hối, trong sự thỏa vui và trong sự thuận phục. Bởi vì vấn đề chính không phải chỉ là xây dựng tường thành bên ngoài, không phải chỉ là phục hồi tường thành, nhưng mà phục hưng đời sống. Và trong sự đáp ứng với lời Chúa, con dân Chúa đi đến chỗ ăn năn, xưng tội, thay đổi và cam kết để trở lại với Chúa, để có một khởi đầu mới. Đó là chương 9 và chương 10. Và hôm nay chúng ta học chương 9, tuần sau Chúa còn cho phép chúng ta học chương 10. Tái lập đời sống ăn năn, trở lại cùng Chúa, Nehemi chương 9. Ăn năn không chỉ mang nghĩa là mình hối hận, buồn rầu về những gì mình đã làm, nhưng mà ở trong nguyên ngữ chữ này thì còn có ý nghĩa là mình phải xoay hướng trở lại, quay lại, chuyển hướng, có một sự thay đổi trong tâm trí, trong ý chí. Và đây là đề tài tôi nói là không được ưa chuộng, nhưng mà vô cùng quan trọng. Giăng Báp-tít khi bắt đầu chức vụ của mình là người mở đường cho Chúa, thì sứ điệp của ông đó là các ngươi hãy ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần, trong Ma-thi-ơ chương 3 câu 2. Các ngươi hãy ăn năn. Và đó cũng là sứ điệp của Chúa Jesus Christ khi bắt đầu chức vụ trong Ma-thi-ơ chương 4. Sứ điệp của Chúa đó là các ngươi hãy ăn năn vì nước Đức Chúa Trời đã đến gần. Và sứ điệp đó cũng dành cho chúng ta buổi sáng hôm nay, cho con dân Chúa ngày hôm nay, dân sự Chúa thế kỷ thứ 5 trước Chúa khi xưa, ở trong Nê-hê-mi chương 9. Ở trong thế kỷ đầu tiên, sứ điệp của Giăng Báp-tít của Chúa Jesus Christ trải qua mọi thời đại, và chúng ta ngày hôm nay trong thế kỷ 21, chúng ta cần phải lắng nghe sứ điệp đó. Chúng ta cần phải ăn năn, tái lập đời sống ăn năn trở lại với Chúa. Bởi vì khi tra xét mình với ánh sáng của lời Chúa, quý vị và tôi nhận biết rằng cá nhân mình, gia đình mình, hội thánh mình, đất nước mình có những sự sa sút, chển mảng, thờ ơ, thiếu hụt, thậm chí là hư hại, cần phải được tái lập, tu bổ, xây dựng lại, làm mới lại. Buổi sáng nay chúng ta đến với lời Chúa và suy gẫm với nhau hai điều, hai biểu hiện của sự ăn năn nơi con dân của Chúa. Hai biểu hiện của sự ăn năn nơi con dân của Chúa. Two expressions of repentance in God's people. Lòng người ăn năn và lời nguyện ăn năn. The repentant people and the repentant prayer. Lòng người ăn năn và lời nguyện ăn năn. Câu 1 với câu 3. Sự ăn năn bắt đầu nơi con người và Chúa làm việc ở trong tấm lòng của họ. Câu 1 với câu 3. Ngày 24 tháng ấy, dân Israel nhóm lại cử ăn, mặc bao và phủ bụi đất. Dòng Israel chia rẽ các người ngoại, đứng dậy xưng tội lỗi mình và sự gian ác của tổ phụ mình. Chúng đứng dậy tại chỗ mình, đọc trong sách luật pháp của Jehovah Đức Chúa Trời mình, lâu đến phần tư ngày. Trong một phần tư khác, chúng xưng tội và thờ lại Jehovah Đức Chúa Trời của họ. Tại đây quý vị thấy ba thể hiện của tấm lòng ăn năn. Trước hết đó là thống hối vì tội lỗi. Thống hối vì tội lỗi, sorrow for sin. Trong câu số 1, quý vị thấy sự thời điểm, thấy thức ăn và thấy trang phục, the day, the diet and the dress. Cái thời điểm là khi nào? Ngày 24 tháng ấy, tức là 24 tháng 7. Nê-hê-mi chương 8 trước đó chúng ta thấy đây là tháng 7. Tháng 7 là tháng rất là bận rộn với nhiều kỳ lễ. Vào ngày 1 tháng 7 đó là ngày Rosh Hashanah, tức là ngày đầu năm, lễ thổi kèn. Vào ngày 10 tháng 7 đó là ngày đại lễ chuộc tội Yom Kippur. Rồi ngày 15 tới ngày 22 tháng 7 đó là lễ lều tạm trong 8 ngày. Ba kỳ lễ như vậy, giữa lúc bận rộn như vậy đó, nhưng mà Đức Chúa Trời làm việc trong lòng họ. Giữa sự bận rộn đó, Chúa đặt một sự thôi thúc trong lòng họ, một sự khao khát để họ tìm đến với lời Chúa, đón nhận lời Chúa và đáp ứng với lời Chúa. Quý vị nhớ trong Nê-hê-mi chương 8 không? 6 tiếng đồng hồ từ rạng sáng tới trưa họ đứng lắng nghe lời Chúa. Và rồi ngày hôm sau những người lãnh đạo trở lại để tiếp tục nghe lời Chúa nữa. Họ tiếp tục đến với lời Chúa, nghe lời Chúa, đáp ứng với lời Chúa. Trong câu 18 của đoạn 8 trước đó tôi đọc lại đây. Mỗi ngày từ ngày đầu đến ngày chót, người đọc trong sách luật pháp của Đức Chúa Trời, chúng ăn lễ 7 ngày, còn qua ngày thứ 8 có một lễ trọng thể tùy theo luật lệ. Đây là 8 ngày của lễ lều tạm. Từ ngày 15 tới ngày 22 tháng 7. Họ đến, họ nghe lời Chúa, có sự vui mừng. Và ngày 22 tháng 7 tức là ngày bế mạc lễ lều tạm, bế mạc hội đồng. 22 bế mạc, ngày 23 có một sự nghỉ ngơi, tới ngày 24 chuyện gì xảy ra? Ngày 24 tháng ấy, dân Israel nhóm lại. Nó nói, ủa, bế mạc là về nhà chứ nhóm lại gì nữa? Phải, quý vị để ý chi tiết đó không? Trong thời điểm đó, trong lúc đó, sau một kỳ lễ kết thúc tất cả mọi sự rồi, họ nán lại. Có một sự thôi thúc. Chúa thăm viếng, Chúa phấn hưng họ. Đã có nước mắt, đã có sự vui mừng, đã có sự thờ phượng phước hạnh trong lời Chúa rồi. Nhưng mà trong ngày 24 đó họ nhóm lại. Họ cử ăn, họ mặc bao, họ phủ bụi đất. Họ nhóm lại bởi vì có một tiến trình trong sự phục hưng, có một sự biến đổi. Nó không có giới hạn trong ngày giờ, ở trong lễ nghi. Nó đòi hỏi một bước đi sâu hơn, đến gần hơn, ở lâu hơn với Chúa. Ở trong chỗ thống hối, kiêng ăn, mặc áo bao gai, phủ bụi đất. Đó là thời điểm. Và thức ăn ở đây là gì? Cử ăn. Đây là một kỷ luật thuộc linh. Không phải là kiêng ăn để rồi mình giảm cân đâu. Kiêng ăn là một kỷ luật thuộc linh, để rồi chuyển sự tập chú từ cái nhu cầu thuộc thể qua nhu cầu thuộc linh. Mình sống, mình lo ăn gì, uống gì, mặc gì, đó là nhu cầu thuộc thể. Nhưng khi mình gạt bỏ những điều đó qua bên và thấy có một thứ tự ưu tiên quan trọng hơn mà Chúa nói, như lời bài hát chúng ta mới nghe đó. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa, tức những điều ăn gì, uống gì, mặc gì đó. Điều dân ngoại thường tìm đó. Kiêng là như vậy, fasting. Ồ, giá như hội thánh Chúa, con dân Chúa ngày nay, có thể quan tâm nhiều hơn đến thức ăn thuộc linh thay vì thức ăn thuộc thể. Để tâm nhiều hơn đến chiếc áo công chính mà Chúa khoác cho mình hơn là những mảnh áo bên ngoài. Có lẽ nhiều người chúng ta cần phải kiêng. Cần phải kiêng. Không hẳn là kiêng ăn, nhưng mà kiêng nhiều thứ khác. Để rồi mình có thời giờ cho Chúa và cho lời Chúa. Kiêng xem tivi, kiêng lướt mạng, kiêng làm những chuyện mà vô bổ mất thời giờ, để có thêm thời gian cho Chúa, cho lời Chúa, cho sự thờ phượng Chúa, cho sự hầu việc Chúa. Nhiều khi mà nay mình làm quá nhiều điều đi, mà những việc không quan trọng, ưu tiên quan trọng là Chúa và lời Chúa, mà chúng ta bỏ qua và chúng ta làm nhiều việc khác. Có lẽ chúng ta cần phải gạt bỏ bớt những điều đó để có thời giờ đeo đuổi những gì có giá trị thiêng liêng mà còn đến đời đời. Họ nhóm lại trong sự thống hối, họ kiêng ăn và lời Chúa nói, họ mặc bao và phủ bụi đất. Đây là trang phục. Mặc bao tức là cái áo bao gai sần sùi, xấu xí, và rồi phủ bụi lên trên người để tỏ bày một sự đau thương, một sự thống hối, một sự tan vỡ của tấm lòng. Mặc áo bao gai như là ngày nay mình nói là mặc đồ tang như vậy đó. Mà khi mặc đồ tang là làm gì? Tức là mình gạt bỏ tất cả những công việc khác. Không ai đi làm mặc đồ tang cả. Mặc đồ tang là bỏ tất cả công việc để lo chuyện tang chế. Bởi vì có một vấn đề lớn hơn, quan trọng hơn công việc làm ăn, tất cả phải dừng lại để rồi tập chú vấn đề này. Có một sự đau thương, có một sự tan vỡ, phải trở lại với Chúa, đến với Chúa. Họ phủ bụi lên đầu để tỏ bày sự đau đớn. Không cần gọi là quan tâm người ta nghĩ gì về mình, không cần phải trang điểm xem cái bề ngoài ra sao, phủ bụi lên đầu. Bởi vì có một nhu cầu quan trọng hơn, đó là tấm lòng bên trong, nhu cầu thuộc linh. Xin Chúa đoái xem, xin Chúa tha thứ, hạ mình đến với Chúa. Đó là sự thống hối, và thống hối vì tội lỗi. Chúng ta đã học qua bài giảng trên núi trong Matthew chương 5, quý vị còn nhớ, những phước lành đầu tiên, bốn phước lành đầu tiên đó. Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, có sự khó nghèo thuộc linh, khóc than tội tình, khiêm nhu hiền minh, và rồi khát khao công chính. Bốn phước lành đó. Họ nhận biết mình khánh tặng thuộc linh, phải tìm đến với Chúa, chạy đến với Chúa. Và đây là điều dân sự Chúa đang đi qua. Họ thống hối vì tội lỗi. Đó là biểu hiện của tấm lòng ăn năn. Một thể hiện khác nữa đó là có một sự tách biệt. Tách biệt khỏi thế gian, khỏi tội nhân. Sorrow for sin, and secondly separation from sinners. Tách biệt khỏi thế gian. Trước hết là thống hối vì tội lỗi, thứ hai là tách biệt khỏi thế gian. Câu số 2. Dòng Israel chia rẽ các người ngoại, đứng dậy xưng tội lỗi mình và sự gian ác của tổ phụ mình. Ở trong sự ăn năn đó thì họ tách biệt khỏi thế gian, tách biệt khỏi những người ngoại. Khi qua Nehemia chương thứ 10 và rồi chương thứ 13, quý vị sẽ thấy vấn đề tách biệt này là gì. Bởi vì lời Chúa ở đây cho biết rằng có một vấn đề xảy đến, đó là họ lập gia đình với người ngoại. Lập gia đình với người ngoại. Ở đây có một sự phân rẽ phải có. Có một sự phân rẽ. Vấn đề không phải là vấn đề mình khác biệt chủng tộc, họ là người ngoại, không phải mình người Do Thái, không phải vấn đề chủng tộc, nhưng là vấn đề niềm tin. Vấn đề không phải là không thể hòa đồng, nhưng là vấn đề cái nguy cơ đồng hóa. Vấn đề không phải là tình thương, nhưng vấn đề là sự thánh khiết. Phải có một sự phân rẽ. Phân rẽ khỏi người ngoài, phân rẽ khỏi thế gian. Nói như vậy không nghĩa là mình không sống với người ngoại, mình lên núi tu, không phải vậy. Chúng ta sống giữa thế gian này. Những cái nguy hiểm đó là chúng ta bị đồng hóa, bị thỏa hiệp. Sự ăn năn thật đòi hỏi một hành động dứt khoát. Cắt đứt cái mối liên hệ, quý vị tưởng tượng đây là vấn đề rất là khó. Trong liên hệ vợ chồng, nhưng mà khi đi ngược với lời Chúa tại đây thì có một cam kết mà dân sự Chúa sẽ làm, mà trong chương 9, chương 10 rồi đến chương 13 quý vị thấy điều này rất là rõ. Một hành động dứt khoát, từ bỏ, cắt đứt liên hệ, không thỏa hiệp, không đồng hóa, không đi hai hàng, không sống theo tiêu chuẩn thế gian nữa, không vương vấn với lối sống cũ nữa. tách biệt khỏi thế gian. Cũng như tuyển dân Chúa khi xưa, tuyển dân tức là dân được lựa chọn. Chúng ta là hội thánh, thánh nghĩa là được biệt riêng ra, được tách biệt ra, được gọi ra khỏi thế giới này. Quý vị và tôi là hội thánh, là những người thánh được biệt riêng ra. Phải có một sự khác biệt, phải có một sự phân rẽ trong ý thức hệ, trong triết lý sống, trong đức tin, trong lối sống mà người khác phải nhìn thấy nơi những người thuộc về Chúa. Chúng ta phải khác hơn thế gian. Hiến chương nước trời, sự bình thường mới, như vậy chúng ta đã học qua bài học trong Matthew chương 5, chương 7 đó. Có một sự khác biệt, bình thường nhưng mới, một lối sống của những người thuộc về Chúa. Chúng ta phải là muối của đất và sự sáng của thế gian. Muối của đất để gia tăng hương vị, để gìn giữ bảo quản, để giải cứu chữa lành. Là sự sáng thế gian để chiếu soi cho đêm tối, để cảnh cáo lúc nguy hiểm. Không thể nói là thiên hạ có khi đang ngủ cả, việc gì ta thức một mình ta. Ai ngủ thì ngủ, là con dân Chúa chúng ta phải thức, phải chiếu sáng đuốc hải đăng, chiếu sáng dân Chúa. Bên cạnh đó, con dân Chúa tại đây họ phải biệt riêng ra. Khi đến với Chúa trong sự ăn năn, khi ra mắt Chúa, họ còn phải biệt riêng ra, tách biệt khỏi dân ngoại, để ăn năn thống hối xưng tội cùng Chúa. Và lời Chúa nói tiếp là họ đứng dậy xưng tội lỗi mình và sự gian ác của tổ phụ mình. Đó là biểu hiện của tấm lòng ăn năn. Họ xưng ra tội lỗi của mình và tội lỗi của tổ phụ mình. Ngày nay nhiều khi mình đi ngược với cái thứ tự này. Mình không nói tội lỗi của mình, mình đổ thừa tội lỗi đó là của tổ phụ mình. Cái này là cái gen di truyền của cha mẹ tôi để lại. Tôi không phải như vậy đâu. Cái tính này là từ cha mẹ của tôi. Cái bản chất này từ là cha ông tôi để qua, không phải do tôi. Họ tìm cách để bào chữa tội lỗi của mình, đổ lỗi cho người khác, đổ lỗi nền giáo dục, đổ lỗi môi trường. Chúng ta là tội nhân bởi vì chúng ta là những con người có tội, không thể đổ lỗi. Môi trường chỉ là một phần thôi. Đứng dậy xưng tội lỗi mình và sự gian ác tổ phụ mình, hiểu được trách nhiệm liên đới mà xưng ra với Chúa. Và lòng con dân Chúa ăn năn thể hiện thứ nhất mình thấy là qua sự thống hối vì tội lỗi. Thứ hai, tách biệt khỏi thế gian. Và thứ ba, tuân phục theo Thánh Kinh. Tuân phục theo Thánh Kinh. Sorrow for sin, separation from sinners, and thirdly, submission to scriptures. Câu số 3. Chúng đứng dậy tại chỗ mình, đọc trong sách luật pháp của Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, lâu đến phần tư ngày. Trong một phần tư khác, chúng xưng tội và thờ lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ. Một lần nữa chúng ta thấy tấm lòng ăn năn là như vậy. Nhưng một chi tiết quan trọng ở đây, họ đứng tại chỗ mình, đọc trong sách luật pháp, đọc lời của Chúa. Quý vị còn nhớ trong chương 8 không? Dân sự tìm đến, xin Ezra đọc trong sách luật pháp mà Đức Chúa Trời ban cho họ. Rồi Ezra đứng tại phố trước cửa nước, đọc trong quyển ấy từ rạng đông đến trưa, có mặt người nam người nữ cùng những kẻ nghe có thể hiểu được, và kẻ dân sự lắng tai nghe đọc sách luật pháp. Họ dành thời giờ 6 tiếng đồng hồ ngày hôm đó. Và tại đây là 1 phần 4 ngày. 1 phần 4 ngày là mấy tiếng quý vị? 6 tiếng. Nhưng nếu mình chỉ nói là mình tính ngày là coi như 12 tiếng ban ngày thôi, thì 1 phần 4 đây là 3 tiếng đồng hồ. Ít nhất là 3 tiếng đồng hồ họ đứng tại chỗ mình đọc lời Chúa 3 tiếng đồng hồ. Đọc không phải đọc Matthew, Mark, Luca dễ đâu, đọc gì? Sáng Thế Ký, Xuất Ê-tô Ký, Lê Vi Ký, Giăng Số Ký, Phục Truyền Luật Ký. Họ đọc những lời đó. Rồi sau khi đọc lời Chúa thì 1 phần 4 tức là 3 tiếng đồng hồ khác nữa, hoặc là 6 tiếng đồng hồ, họ ăn năn xưng tội và thờ lạy Chúa. Xem Thánh Kinh, xưng tội lỗi. Reading the scripture, repenting the sin. Không đọc lời Chúa qua loa, không đọc lấy lệ cho có, mà chuyên tâm, thành tâm, và rồi đáp ứng với lời họ đọc. Thưa quý vị ơi, như tuần trước tôi nói, thật trớ trêu vì chúng ta có thể dành hàng giờ đồng hồ xem thể thao, xem tivi, xem một bộ phim 2 tiếng đồng hồ không cục cửa. Nhưng mà ngồi xuống đọc Kinh Thánh mấy phút là bắt đầu thấy ngứa ngay, thấy buồn ngủ. Nghe giảng có mấy phút là bắt đầu thấy mệt rồi. Tại sao vậy? Vấn đề không phải chúng ta thiếu tập trung đâu, nhưng vấn đề là tấm lòng của chúng ta. Tấm lòng chúng ta thiếu sự khát khao, không thấy nhu cầu thuộc linh, không hiểu tầm quan trọng của lời Chúa, thiếu tôn trọng Chúa. Lần trước tôi nói chỉ còn 6 phút một ngày là quý vị có thể đọc cả Kinh Thánh trong vòng 2 năm. 6 phút một ngày thôi, quý vị làm được không? Chúng ta có chương trình đọc Kinh Thánh, có bao nhiêu người tham gia? Tôi chấm những bài quý vị gửi về đó, chỉ có một số con cái Chúa trung tín vẫn thực hiện, vẫn làm. Còn số khác thì sao? 2 tiếng rưỡi đồng hồ một ngày, quý vị sẽ đọc cả Kinh Thánh được trong một tháng. 2 tiếng rưỡi một ngày. Ồ, 2 tiếng rưỡi một ngày nhiều quá. Nhưng không nhiều đâu, lần trước tôi nói quý vị nhớ không? Một ngày họ trung bình người Mỹ đó, họ dành trên 2 tiếng đồng hồ để lướt mạng xã hội, 4 tiếng đồng hồ để xem phim ảnh. Như vậy mình suy nghĩ, chỉ cần họ dành 40% của thời giờ lướt mạng, xem phim để đọc lời Chúa thôi, thì mỗi tháng đọc xong Kinh Thánh một lần. Chúng ta không thiếu thời giờ, chúng ta thiếu tấm lòng ăn năn thống hối, ý thức được tầm quan trọng của lời Chúa. Chúng ta cần sự phấn hưng của Chúa thôi. 3 giờ đọc lời Chúa dẫn đến một đáp ứng xưng tội và tôn thờ Chúa. 3 giờ ngồi trước màn hình TV đem lại điều gì cho quý vị? Nó không đem tấm lòng chúng ta đến gần Chúa mà càng xa Chúa hơn. Mệt mỏi, buồn ngủ đi nhà thờ không được. Tâm trí bị phân tán, xem phim bạo lực thì mình trở nên bạo lực. Nó không có ích lợi cho đời sống chúng ta. 3 giờ đọc Kinh Thánh ích lợi đấy, dẫn đến sự ăn năn thống hối, gần gũi Chúa, được phấn hưng. 3 giờ xem TV không ích lợi gì. Chúng ta cần phải kiên, cần phải cử. Khi càng dành nhiều thời giờ cho lời Chúa, đời sống quý vị sẽ càng ngày càng thánh hóa, càng đẹp lòng Chúa, càng ích lợi cho Chúa. Vì biết đó là lý do mà ma quỷ ngày nay nó tìm cách rút ngắn thời giờ cho lời Chúa ở trong đời sống cá nhân của chúng ta, và tại trong hội thánh nữa. Tại trong các hội thánh, rút ngắn thời giờ làm gì làm chứ, giảng ngắn lại một xưa dài quá, rút lại. Ma quỷ làm điều đó vì nó biết rằng lời Chúa sẽ biến đổi dân sự Chúa. Lời Chúa sẽ đem sự phấn hưng, sẽ đem sự thay đổi. Ma quỷ thất bại khi con dân Chúa đến với Chúa, đến với lời Chúa, đọc lời Chúa, ăn năn thống hối, thờ phượng Chúa. Nó biết điều đó. Và ngày nay nhiều hội thánh cũng vậy. Rất là đáng tiếc. Có mục sư, có tòa giảng, có bục giảng, có Kinh Thánh, nhưng mà không giảng Kinh Thánh, giảng kinh nghiệm, kể chuyện tin tức. Xin Chúa tha thứ, xin Chúa giúp đỡ. Và chính bản thân tôi nữa, Chúa nhắc nhở để rồi lời Chúa phải luôn là trọng tâm. Lời Chúa phải là trọng tâm. Như vậy 3 câu Kinh Thánh đầu tiên chúng ta thấy lòng người ăn năn. Lòng của dân sự Chúa khi ăn năn đến với Chúa, họ thống hối vì tội lỗi, tách biệt khỏi thế gian và rồi tuân phục theo Thánh Kinh. Đọc lời Chúa, Chúa dạy dỗ mà họ ăn năn với Chúa. Sự tuân phục lời Chúa dẫn đến sự kêu cầu cùng Chúa ở trong lời nguyện ăn năn. Lòng người ăn năn, và thứ hai là lời nguyện ăn năn, một biểu hiện thứ hai. The repentant people, now the repentant prayer. Câu 4 đến câu 38. Đây là bài cầu nguyện dài nhất được ký thuật trong Kinh Thánh. Rất thể là lời cầu nguyện của Ezra, bởi vì nghe rất giống như lời cầu nguyện của ông trong sách Ezra. Và thứ hai, trong bản 70, tức là bản Septuagint, bản mà Cựu Ước bằng viết bằng tiếng Hy Lạp đó, thì có thêm 3 chữ, đó là và Ezra nói. Và có thể Ezra là tác giả của lời cầu nguyện này. Chúng ta quan sát với nhau, có 4 cái nhìn trong lời nguyện ăn năn này. 4 cái nhìn, 4 chiều kích của sự ăn năn: nhìn lên, nhìn lại, nhìn vào và nhìn tới. Nhìn lên, nhìn lại, nhìn vào và nhìn tới. Trước hết, nhìn lên để tôn ngợi. Look upward for adoration. Nhìn lên để tôn ngợi, câu 4 đến câu 6. Bấy giờ Giê-su, Ba-ni, Các-mi-ên, Sa-ba-ni, Bun-ni, Se-ra-bi, Ba-ni và Kê-na-ni đứng dậy tại trên sạp người Lê-vi và kêu cầu lớn tiếng cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình. Khi ấy những người Lê-vi là Giê-su, Các-mi-ên, Ba-ni, Ha-sắc-ni, Se-ra-bi, Hô-đi, Sa-bi-ne và Pha-ta-hi nói rằng: hãy đứng dậy ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, là đấng hằng có đời đời kiếp kiếp, đáng khen ngợi danh vinh hiển của Ngài vẫn trỗi cao hơn các sự chúc tụng và các lời khen ngợi. Ôi, chỉ một mình Chúa là Đức Giê-hô-va có một không hai. Chúa đã dựng nên các tầng trời và trời của các tầng trời cùng toàn cơ binh của nó, trái đất và các vật ở trên nó, biển và muôn vật ở dưới nó. Chúa bảo tồn những vật ấy, và cơ binh của các tầng trời đều thờ lạy Chúa. Những người Lê-vi, những người lãnh đạo dân sự Chúa trong sự thờ phượng,
Họ đứng dậy, họ kêu cầu cùng Chúa và họ kêu gọi dân sự của Chúa, đó là hãy đứng dậy ngợi khen Chúa, Đức Chúa Trời của các ngươi, đấng hằng có đời đời đáng ngợi khen danh vinh hiển của Ngài. Câu 6 rằng: ôi chỉ một mình Đức Chúa Trời, Đức Giê-hô-va có một không hai, đấng sáng tạo, đấng ban sự sống, đấng bảo tồn, Ngài dựng nên các tầng trời. Nếu đọc trong nguyên ngữ vậy thì có những sự nhấn mạnh đây, chính Ngài ba lần như vậy, chính Ngài là Yahweh duy nhất, chính Ngài đã dựng nên các tầng trời, trời của các tầng trời, cùng toàn thiên binh, đất và mọi vật trên đất, biển và muôn vật dưới biển, và chính Ngài ban sự sống cho tất cả chúng, và các thiên binh, các tầng trời đều thờ lại Ngài. Chúa Đức Chúa Trời của sự sáng tạo và của sự sống, Ngài đấng chân thần, đấng duy nhất. Và đây là niềm tin của tôi con Chúa khi xưa và ngày nay. Người Do Thái họ hiểu được rất rõ, Đức Chúa Trời có một, không hai. Trong phục truyền đó, cái bài cầu nguyện mà hỡi Israel hãy nghe, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời các ngươi, Đức Giê-hô-va có một, không hai. Họ hiểu điều đó, họ biết điều đó. Và trong lời cầu nguyện của người Do Thái cũng vậy nữa, họ luôn mở đầu lời cầu nguyện với sự nhận biết, sự tôn ngợi Chúa Giê-hô-va, Đức Chúa Trời. Baruch Adonai Eloheinu, họ ca ngợi chúc tụng Chúa. Melech Haolam là vua của các tầng trời, ca ngợi chúc tụng Chúa, như lời mà Ezra hay là các thầy tế lễ cùng hiệp lại với nhau, người Lê Vi ca ngợi chúc tụng Chúa. Chúng mình nghĩ ồ, đây là lời cầu nguyện ăn năn, mà tại sao bắt đầu là nhìn lên? Mình nghĩ là cầu nguyện ăn năn tức là nhìn vào mình thấy đời sống của mình tội lỗi. Không, sự ăn năn bắt đầu khi nhìn thấy Chúa. Và khi chúng ta bắt đầu với lời của Chúa đó quý vị, lời Chúa sẽ chỉ ra chúng ta thấy Ngài thánh khiết và chúng ta là tội nhân. Không phải bởi tội ác của con người, mà chính là sự thiện mỹ, toàn mỹ của Đức Chúa Trời mới dẫn chúng ta đến sự ăn năn. Tôi nói một lần nữa, không phải bởi tội ác của con người, mà chính là sự toàn mỹ của Đức Chúa Trời mới dẫn chúng ta đến sự ăn năn. Khi đến với lời Chúa, hiểu biết về Chúa, chúng ta ăn năn trong trò bụi, vì Ngài vinh hiển mà chúng ta vẫn tội nhân bất khiết. Con dân Chúa ca ngợi chúc tôn Đức Chúa Trời duy nhất. Quý bà chị em có đang thờ phượng Đức Chúa Trời đấng chân thần duy nhất hay không? Điều răn của Chúa rất rõ, trước mặt ta ngươi chớ các thần khác, điều răn đầu tiên. Đức Giê-hô-va có một và thật. Nói như vậy chúng ta nói, ồ, tôi đâu có thần tượng nào đâu, trong nhà không có thần tượng, không có ông địa, không có thần tài gì hết, phải không? Có lẽ là mình không có hình tượng ở trong nhà của mình, có lẽ không có tượng thần tài, nhưng mà tiền tài nó trở thành một điều gì đó mình đeo đuổi, mình kiếm tiền, mà nó đã trở thành một thần tượng, một idol trong đời sống của mình. Có lẽ không có tượng của ba ông Phước Lộc Thọ trong nhà mình, nhưng mà chạy theo hạnh phúc của thế gian này, danh hoa phú quý thế gian này, sức khỏe tuổi thọ, mình nghĩ đó quan trọng hơn là Chúa, hơn là sự thờ phượng Chúa, hơn là lời Chúa, thì đó trở thành thần tượng của mình rồi. Thần tượng ngày nay tinh vi lắm quý vị ơi, không cần nhất thiết phải có một cái tượng để đó đâu. Tâm trí chúng ta chạy theo điều gì, tìm kiếm điều gì? Đức Giê-hô-va có một, không hai. Đức Trời duy nhất là đấng chúng ta phải thờ phượng. Chúa phải là Chúa của tất cả, nếu không Ngài không là Chúa gì cả. Ngài phải là Chúa của tất cả. Ngài phải giữ vị trí độc tôn trong đời sống chúng ta. Đừng quên rằng như lời Chúa tại đây, Chúa ban cho sự sống và Chúa bảo tồn sự sống đó. Đáng ca ngợi danh vinh hiển của Chúa, danh vượt lên trên hết mọi chúc tụng và ngợi ca. Như vậy trong lời nguyện ăn năn trước hết là nhìn lên để tôn ngợi, kế đến nhìn lại để tưởng nhớ. Look upward for adoration, secondly look backward for reflection. Câu 7 đến câu 31. Đây là phân đoạn khá dài từ câu 7 đến câu 31. Bởi vì nhìn lại là nhìn cả dòng lịch sử của dân sự của Chúa. Và câu 7 câu 31 này là một sự lược thuật lịch sử của dân Israel từ sáng thế ký đến sự ký, sau sự ký là Israel Nehemi đó. Từ sáng thế ký tới sự ký, bắt đầu từ lúc Abraham đến lúc họ bị lưu đày được giải cứu. Đó là một sự tường thuật tiệm tiến để nhắc nhở dân sự nhớ đến ân điển và quyền năng của Chúa. Quý vị sẽ thấy đây là điều Chúa làm với dân sự của Chúa đây. Ngài dựng lập dân tộc, dẫn dắt dân tộc và dạy dỗ dân tộc. Trong câu 7 đến câu 18, Ngài dựng lập dân tộc. Câu 7 câu 8 đây là sách Sáng Thế Ký nè.
Chúa ơi, Chúa là Giê-hô-va Đức Chúa Trời mà đã chọn Áp-ram đem người khỏi U-rơ của dân Canh-đê và ban cho người tên Áp-ra-ham. Chúa thấy lòng người trung thành tại trước mặt Chúa và Chúa lập giao ước với người đặng ban dòng dõi người xứ của dân Ca-na-an, dân Hê-tít, dân A-mô-rít, dân Phê-rê-xít, dân Giê-bu-xít và dân Gi-re-xít. Chúa có làm ứng nghiệm lời của Chúa vì Chúa là công bình. Sự tuyển chọn và tái tạo của Chúa, Đức Chúa Trời của giao ước của sự thành tín là sáng thế ký. Câu 9 đến câu 12 đây là sách Xuất Ê-tô ký đây. Chúa có thấy sự khốn khổ của tổ phụ chúng tôi tại Ê Cập, có tiếng kêu la của chúng tại biển đỏ, làm những dấu kỳ phép lạ nơi Pha-rôn, nơi đầy tớ người và nơi toàn dân sự nước người, vì Chúa biết rằng họ có đối đãi tổ phụ chúng tôi cách kiêu căng, và Chúa có làm nổi danh Chúa như thể ngày nay. Chúa có phân rẽ biển trước mặt chúng nó để chúng nó đi ngang qua giữa biển như trên đất khô, còn những kẻ đuổi theo Chúa bèn ném họ dưới vực sâu như ném đá trong nước lớn. Ban ngày Chúa dẫn dắt chúng bằng một trụ mây và ban đêm bằng một trụ lửa để chiếu sáng cho chúng trong con đường phải theo. Chúng ta thấy sự nhân từ, sự giải cứu của Chúa, sự dẫn dắt và sự hiện diện của Chúa qua trụ mây, trụ lửa. Câu 13 đến câu 15 tiếp tục trong hành trình của họ, Xuất Ê-tô ký và rồi sách Lê-vi ký nữa. Chúa ban luật pháp tại núi Sinai, ban lương thực và rồi bảo họ vào đất hứa. Ban luật pháp, ban lương thực và bảo họ vào đất hứa. Chúa cũng giáng lâm trên núi Sinai, phán với chúng từ trên trời, ban cho chúng những luật lệ ngay thẳng, pháp độ chân thật, những quy tắc cùng những điều răn tốt lành. Chúa khiến cho chúng biết ngày Sa-bát thánh của Chúa, cậy Môi-se tôi tới Chúa truyền cho chúng những điều răn, quy tắc và luật pháp. Từ các từng trời, Chúa ban cho chúng bánh đặng ăn đói, khiến hòn đá chảy ra nước cho chúng uống khát, phán biểu chúng nó vào nhận lấy sứ mà Chúa đã thề ban cho chúng. Chúa ban luật pháp của sự công bình, Chúa chu cấp cho họ ở giữa đồng vắng. Rồi tiếp tục câu 16 đến câu 18. Tiếp tục Xuất Ê-tô ký về Lê-vi ký. Một sự tương phản giữa sự bội nghịch, bất tuân của dân sự Chúa với sự tha thứ và thương xót của Chúa. Câu 16, những tổ phụ chúng tôi cư xử cách kiêu hãnh, cứng cổ mình, không nghe cái điều răn của Chúa, chẳng khứng vâng theo, không nhớ đến cái phép lạ mà Chúa đã làm giữa chúng, nhưng chúng cứng cổ mình và trong sự bội nghịch mình, cắt một kẻ làm đầu đặng trở về nơi nô lệ của họ. Giữa sự ban cho của Chúa như vậy đó mà họ làm gì? Bắt đầu sự kiêu hãnh, sự kiêu ngạo và dẫn tội lỗi. Không chịu nghe lời Chúa, không nhớ đến việc làm của Chúa, rồi phản nghịch, lập một kẻ lãnh đạo khác. Nhưng Chúa, with God. Wow, đây hai chữ rất tuyệt vời. Nhưng Chúa vốn là một Đức Chúa Trời sẵn tha thứ, hay làm ơn và thương xót, chậm nóng giận và dư đầy nhân từ. Chúa không có lìa bỏ chúng. Dẫu khi chúng là một con bò, con đực mà rằng, này là thần đã dẫn các ngươi lên khỏi Ai Cập và chọc cho Chúa giận nhiều. Đó là dừng lại dân tộc, dựng lập dân tộc của Chúa. Và rồi Ngài dẫn dắt dân tộc của Chúa giữa sa mạc, câu 19 câu 25. Launching the nation, now leading the nation. Câu 19 câu 21. Đây là sách Dân Số ký và Phục Truyền Luật Lệ ký đây. Thì Chúa vì sự thương xót của Chúa không lìa bỏ chúng trong đồng vắng. Trụ mây dẫn đường ban ngày không lìa khỏi chúng, hoặc trụ lửa lúc ban đêm chiếu sáng và chỉ cho chúng con đường phải đi. Chúa cũng ban cho chúng thần linh lương thiện của Chúa để dạy dỗ chúng, không từ chối cho miệng chúng ăn mana, ban cho chúng nước đặng uống khát. Phải, Chúa nuôi dưỡng chúng 40 năm trong đồng vắng, chúng chẳng thiếu thốn chi cả, quần áo không cũ rách, chân không phù lên. Sự dẫn dắt của Chúa phải không quý vị? Rồi câu 22, câu 25, bây giờ là sách Giô-suê. Đến trong đất hứa, Chúa đánh đuổi quân thù, mở mang bờ cõi, ban phước cho họ. Vả lại Chúa ban cho chúng những nước và dân tộc, phân phát nước ấy cho chúng. Chúng nhận được nước của Si-hôn, tức là nước của Hét-bôn và nước của Ốc, vua Ba-san. Chúa cũng thêm nhiều con cháu chúng đông như sao trên trời, đưa chúng vào xứ mà Chúa đã phán cùng tổ phụ chúng rằng chúng sẽ vào đó đặng nhận lấy xứ này. Vậy con cháu chúng bèn vào và nhận lấy xứ. Chúa bắt phục trước mặt họ các dân của xứ là dân Canaan, phó dân ấy và những vua chúng nó cùng các dân tộc của xứ vào tay họ, đặng họ đãi cái dân ấy theo ý mình muốn. Họ chiếm lấy những thành bền vững và ruộng đất màu mỡ, được những nhà đầy các vật tốt lành, những giếng đào, vườn nho, vườn olive và cây trái rất nhiều. Chúng ăn bèn được no nê và mập béo, vui lòng trong sự nhân từ lớn lao của Chúa. Ngài dựng lập dân tộc, Ngài dẫn dắt dân tộc, rồi tiếp đến Ngài dạy dỗ họ, kỷ luật họ. Câu 26 đến câu 31. Discipline. Câu 26 câu 29 là sách Các Quan Xét đây. Dầu vậy chúng chẳng vâng theo, phản nghịch với Chúa, ném bỏ luật pháp Chúa sau lưng, giết cái đón tiên tri của Chúa, là người làm chứng nghịch cùng họ, đặng đem họ trở lại cùng Chúa. Xong chúng là chọc giận Chúa nhiều thay. Vì vậy Chúa phó họ vào tay cừu địch của họ, chúng nó hà hiếp họ,
Trong thời hoạn nạn chúng nó kêu cầu cùng Chúa, thì từ các tầng trời Chúa có nghe theo lòng nhân từ lớn lao của Chúa. Chúa bèn ban cho đấng giải cứu để cứu chúng khỏi tay cừu địch mình. Trong sách Các Con Xét, vì học cửu hước lực khảo tôi đã biết có những cái chu kỳ của tội lỗi, những chu trình của tội lỗi, the cycle of sin, 7 cái chu kỳ đó trong 400 năm. Họ phạm tội chống nghịch cùng Chúa, Chúa trừng phạt kỷ luật họ, họ trở lại ăn năn, Chúa tha thứ phục hồi, rồi họ lại phạm tội chống nghịch, rồi Chúa trừng phạt, họ trở lại ăn năn, Chúa lại tha thứ phục hồi, và cái vòng tuần hoàn như vậy. Và những câu mình đọc cho thấy điều đó. Câu 28, nhưng khi chúng được an tịnh bèn khởi làm lại điều ác trước mặt Chúa, phạm tội trở lại, kêu cầu cùng Chúa, thì Chúa từ trên trời nghe đến, vì lòng thương xót Chúa nên giải cứu chúng nhiều lần. Chúa cũng làm chứng nghịch cùng chúng để dẫn dắt chúng trở lại luật pháp của Ngài. Dầu vậy, chúng cư xử cách kiêu ngạo, không nghe các điều răn Chúa, phạm đến luật lệ Chúa, và luật lệ nếu người nào vâng làm theo, tất sẽ được sống. Chúng ở chấp nhất, cứng cổ mình mà không khứng nghe theo. Những chữ cuối cùng đây là khá đặc biệt, khá hay. Chúng ở chấp nhất, cứng cổ mình mà không khứng nghe theo. Thì chấp nhất là trong nguyên ngữ, tức là đưa vai ra chấp nhất, đưa vai ra để ương ngạnh, tức là kiên vai ra, không chịu vâng lời Chúa làm việc. Rồi cứng cổ, không chịu quay lại cùng Chúa, bịt tai, không muốn nghe lời Chúa. Kiên vai, không chịu làm công việc Chúa. Cứng cổ, không chịu quay lại cùng Chúa, bịt tai, không muốn nghe lời Chúa. Những ngôn ngữ nói về những bộ phận thân thể, nó sự chống nghịch của dân sự Chúa như vậy đó. Và Chúa phải kỷ luật dạy dỗ họ. Nhưng mà qua đó mình vẫn thấy tình thương của Chúa. Câu 31, hai câu cuối đây. Đây là sách Samuel, nhất Samuel nhì, các vua nhất, các vua nhì, và sự ký nhất, sự ký nhì. Giai đoạn ở dưới chế độ gọi là quân chủ, bắt đầu với liên từ, thực ra trong đây thiếu, nhưng mà trong nguyên ngữ bắt đầu với liên từ nhưng. Nhưng Chúa dung thứ chúng nhiều năm, và cậy thần linh và các tiên tri của Chúa mà làm chứng nghịch cùng chúng, nhưng chúng không lắng tai nghe, nên Chúa phó chúng vào dân tộc của các xứ. Song vì lòng thương xót lớn lao của Chúa, Chúa không có tận diệt chúng, cũng không lìa bỏ chúng, vì Chúa vốn là Đức Chúa Trời hay thương xót và nhân từ. Đó là Chúa chúng ta, quý vị. Mục sư Wisby khi ông viết những lời này rất là hay. Ông nói là ánh sáng rực rỡ và sự thành tín Đức Chúa Trời đã chiếu sáng trên bối cảnh tối tăm do sự bất tín của Israel. Sự thành tín của Chúa, sự bất tín của dân sự Chúa. Khi dân Israel vâng lời Chúa, Chúa thành tín và chúc phước cho họ. Khi họ bất tuân Ngài, Ngài thành tín trừng phạt họ. Khi họ cầu xin sự thương xót, Chúa thành tín để tha thứ. Và Ngài sẵn sàng ban cho họ nhiều đặc ân khác, những đặc quyền khác. Nhưng Ngài sẽ không ban cho họ đặc quyền phạm tội và theo ý riêng. Ngài sẽ hoàn thành mục đích của Ngài, dù phải trừng phạt dân sự Chúa để làm điều đó. Chúng ta dạy dỗ con cái, mình biết vấn đề kỷ luật vô cùng quan trọng. Và Chúa làm điều đó để tỏ bày tình thương của Ngài, sự thánh khiết của Chúa. Thưa Thánh, nếu mà phải ghi lại câu chuyện thuộc linh của chúng ta, nếu phải nhìn lại để mình tưởng nhớ những gì mình đã làm, những gì mình đã đi qua, để thấy ân sủng của Chúa, thì quý vị thấy mình có những điểm tương đồng với dân sự Chúa tại đây không? Nhiều lần chống nghịch, nhiều lần ương ngạnh, Chúa tha, Chúa nhân từ, trở lại với Chúa, rồi lại đi lại, rồi Chúa đem trở lại, rồi lại tiếp tục chống nghịch. Có bài học nào trong quá khứ mà quý vị thấy rằng mình cần phải một lần nữa rút ra, xem lại để nhớ lại, để rồi mình không phải rơi vào những quyết định sai lầm và những hậu quả đáng tiếc đau thương hay không? Dân sự Chúa đến với Chúa, và trong sự cầu nguyện đó, họ nhìn lên để tôn ngợi, họ nhìn lại để tưởng nhớ, và rồi họ nhìn vào để thú nhận. Look inward for confession, upward for adoration, backward for reflection, and inward for confession. Câu 32, câu 37. Vậy bây giờ, now, đây lúc họ tra xét chính đời sống của mình, họ thú nhận, nó hỡi Đức Chúa Trời của chúng tôi ơi, là Đức Chúa Trời rất lớn, rất quyền năng và đáng sợ, hằng giữ giao ước và sự nhân từ, xin chớ coi nhỏ mọn trước mặt Chúa cái việc đau đớn cực nhọc đã giáng trên chúng tôi, trên các vua, các quan trưởng, trên những thầy tế lễ và các tiên tri, trên tổ phụ chúng tôi và hết thảy dân sự của Chúa từ đời vua Assyri cho đến ngày nay. Trong mọi việc đã xảy đến cho chúng tôi, Chúa vẫn là công bình vì Chúa thi hành cách chân thật, còn chúng tôi lại làm cách hung ác. Họ thú nhận tội lỗi của mình, thừa nhận sự công chính của Chúa. Thú nhận tội lỗi, thừa nhận sự công chính của Chúa. Câu 34, câu 35. Các vua chúng tôi, các quan trưởng như thầy tế lễ và tổ phụ chúng tôi không có gìn giữ luật pháp của Chúa, cũng chẳng nghe theo các điều răn và chứng cớ mà Chúa phán dạy nghịch cùng chúng. tại trong xứ của chúng, giữa những điều ơn lành dư dật mà Chúa đã ban cho chúng, tại trong đất rộng rãi và màu mỡ mà Chúa đã đặt trước mặt chúng, chúng không phục sự Chúa, chẳng trở bỏ cái công việc ác của họ. Chúng ta thấy tại đây một sự thú nhận khác nữa, cụ thể hơn, thú nhận sự bất tuân, bội nghịch, biến nhát, bướng bỉnh của họ. Những chữ mà in đậm đó, thú nhận sự bất tuân là họ không gìn giữ luật pháp của Chúa. Thú nhận sự bội nghịch, chẳng nghe theo cái điều răn và chứng cớ mà Chúa phán cùng họ. Biến nhát, tức là không phục sự Chúa. Bướng bỉnh, chẳng trở bỏ công việc của mình, không chịu quay lại. Những từ này có đang nói về chúng ta không? Bất tuân, bội nghịch, biến nhát, bướng bỉnh. Nhìn lại được thú nhận. Câu 36-37, thú nhận thực trạng thê lương của mình. Kìa, ngày nay chúng tôi làm tôi mọi, này chúng tôi làm tôi trong xứ mà Chúa đã ban cho tổ phụ chúng tôi đang bông trái và thổ sản tốt tươi của nó. Xứ sanh ra nhiều thổ sản cho các vua mà Chúa đã lập lên trên chúng tôi, tại cớ tội lỗi của chúng tôi. Các vua ấy cũng tự ý mình lấn lướt trên thân thể chúng tôi và các súc vật của chúng tôi, và chúng tôi đương bị hoạn nạn lớn. Thực trạng thê lương, họ nhận ra điều đó. Làm tôi mọi trong xứ sở mà Chúa ban cho, dựng lên những vua bởi vì cái sự kiêu ngạo của mình, vì tội lỗi của mình, và rồi bị lấn áp, bây giờ bị hoạn nạn lớn. Great distress. Nhìn lên tôn ngợi, nhìn lại để tưởng nhớ, nhìn vào để thú nhận, và rồi câu cuối cùng ở đây, nhìn tới để tuyên hứa, có một sự cam kết với Chúa. Look forward for dedication. Dầu các sự ấy chúng tôi lập giao ước chắc chắn, và chúng tôi ghi chép nó, các quan trưởng, người Lê Vi và những thầy tế lễ của chúng tôi đóng ấn cho. Ở đây là câu cuối của lời nguyện cầu ăn năn này, nhưng mà là câu chuyển tiếp cho chương 10 mà chúng ta sẽ học trong tuần đến. Nói đến sự cam kết, nói đến sự tuyên hứa của dân sự Chúa cho tương lai, nhìn tới để tuyên hứa. Và trong sự ăn năn đó, họ đưa đến một lời hứa nguyện. Lời hứa nguyện chắc chắn của giao ước được ghi xuống, được ký tên, được đóng ấn. Và danh sách những người ký tên, những điều khoản, nội dung của giao ước đó trong chương 10 tuần đến mình sẽ thấy rất là rõ ràng, rất là cụ thể. Đây là tuyên hứa, đây là một giao ước cá nhân, cụ thể và công khai. Personally, practically and publicly. Personal, practical and public. Giao ước cá nhân, cụ thể và công khai. Quý vị hãy lập một cam kết với Chúa trong thời giờ này. Một cam kết với Chúa. Mỗi người một cách cá nhân, một cách chắc chắn, một cách cụ thể, một cách công khai với Chúa. Có những sự sai phạm nào, có những thay đổi nào mình cần phải thực hiện. Vì dân sự Chúa khi xưa họ làm điều đó, họ viết xuống, không phải chỉ nói cho qua, nhưng mà họ viết xuống và họ ký tên, họ đóng dấu để nói rằng chúng tôi xác nhận chúng tôi sẽ làm điều đó, chúng tôi sẽ trở lại với Chúa, chúng tôi sẽ từ bỏ những điều này. Mà mình sẽ thấy trong tuần đến. Hãy có một quan tâm, hãy mạnh mẽ, đừng dè dặt chờ đợi như mỗi lần ghi danh cắm trại, tham gia huấn luyện hay dự phần phục vụ. Mạnh mẽ, lập một cam kết. Liệu mình có thể viết xuống, ký tên, nói rằng đây là cam kết của con buổi sáng hôm nay. Còn nếu không, buổi sáng mai chúng ta chỉ nghe lời Chúa và lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình, không có một sự thay đổi, một sự biến chuyển nào cả. Dân sự Chúa ngày xưa, trong sự ăn năn đó, được thể hiện một cách rất là cụ thể, một cách rất cá nhân và cả công khai để mọi người cùng thấy nữa. Personal, practical and public. Một cam kết ăn năn thay đổi, quay khỏi tội lỗi và quay hướng về với Chúa, từ bỏ con đường cũ và tiếp gót để đồng hành với Chúa. Như vậy buổi sáng nay chúng ta học với nhau hai điều: tái lập đời sống ăn năn, lòng người ăn năn và lời nguyện ăn năn. Lòng người ăn năn, mình thấy ba thể hiện của tấm lòng ăn năn. Đó là thống hối vì tội lỗi, tách biệt khỏi thế gian và tuân phục theo Thánh Kinh. Đau xót, thống hối về tội lỗi của mình. Đứng trước tội lỗi của cá nhân, của gia đình, của dân tộc, của đất nước, chúng ta cần phải phủ phục trước mặt Chúa, đau xót, kiêng ăn, mặc bao gai, phủ bụi lên đầu. Đó những hình ảnh ngày xưa và ngày nay chúng ta cũng thể đến với Chúa trong sự tan vỡ đó và xin Chúa tha thứ. Và rồi tách biệt khỏi thế gian có một quyết định rất là cụ thể: ra khỏi lối sống cũ, ra khỏi ảnh hưởng xấu của thế gian này, và rồi quyết định tuân phục, vâng theo lời Chúa, đáp ứng một cách phải lẽ. Và lời nguyện ăn năn cho thấy bốn cái nhìn, bốn chiều kích của những lời cầu nguyện ăn năn: nhìn lên để tôn ngợi, nhìn lại để tưởng nhớ, nhìn vào để thú nhận, và nhìn tới để tuyên hứa. Có một sự cam kết với Chúa. Đứng trước ân sủng, sự khoan nhân, sự nhân từ của Chúa, khi nhìn thấy những gì Chúa đã làm, cái phần cái thánh mình lời cầu nguyện đó, mình thấy Chúa làm, Chúa làm, Chúa làm, thật sự ân sủng của Chúa. Chúng ta phải chạy đến với Chúa để nhận ơn tha thứ. Đứng trước tội lỗi của cá nhân của mình, của dòng tộc, mình phải ăn năn phủ phục đến với Chúa. Đứng trước ơn thương xót của Chúa, chúng ta phải chạy đến với Chúa để tiếp nhận sự tha thứ của Ngài. Phải ăn năn. Trong Roma chương 2 câu 4: bởi vì nếu ta không ăn năn, lời Chúa nói rằng: hay là ngươi khinh dễ sự dư dật của lòng nhân từ nhịn nhục khoan dung của Ngài, mà không nhận biết lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đem ngươi đến sự ăn năn sao? Chúa không chậm trễ như mấy người kia tưởng đâu, nhưng mà Ngài muốn chúng ta có cơ hội để ăn năn, để trở lại. Mỗi người chúng ta cần phải thấy điều đó. Sự nhân từ thương xót của Chúa, mà đừng có dễ ngươi, đừng có xem thường. Mình phạm tội đâu thấy xét đánh đâu, không có chuyện xảy đến, không bị nhãn tiền mà nghĩ không có gì hết. Nhưng không, Chúa đang nhân từ chờ đợi. Và đừng có nghĩ rằng mình khinh dễ sự dư dật lòng nhân từ Chúa, mà không biết rằng Chúa đang dùng những điều đó đem mà đến sự ăn năn. Và buổi sáng mai chúng ta cần phải làm điều đó, thưa hội thánh. Chính tôi, quý vị, mình phải ăn năn với Chúa. Xin Chúa tha thứ sự bất toàn, sự hờ hững, sự vô tín của con, sự bội nghịch của con, sự chểnh mảng, sự biến nhát của con với công việc Chúa, sự bướng bỉnh của con không chịu quay về với Chúa. Và đây câu kinh thánh mà tôi muốn chúng ta kết luận và đọc với nhau, Roma chương 5 câu 20-21: nơi nào tội lỗi đã gia thêm thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa, hầu cho tội lỗi đã cai trị làm nên sự chết thể nào thì ân điển cũng cai trị bởi sự công bình thể ấy, đặng ban cho sự sống đời đời bởi Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Vì thấy chữ in đậm tội lỗi và ân sủng. Tội đó là nợ, mà ân sủng là ơn. Tôi nói chữ nợ viết ngược là chữ ơn đó. Tội lỗi và ân sủng. Ăn năn thực chất đó là từ bỏ tội lỗi và tiếp nhận ân sủng của Chúa, sự ban cho chúng ta không xứng đáng nhận. Ăn năn là từ bỏ tội lỗi và tiếp nhận ân sủng. Từ bỏ tội lỗi, bởi vì tội lỗi dẫn đến sự chết, và tiếp nhận ân sủng để có được sự sống đời đời. Và lời Chúa nói điều đó. Tội lỗi cai trị dẫn đến sự chết, nhưng sự ban cho của Chúa đó là sự sống đời đời bởi Đức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta. Cảm ơn Chúa, buổi sáng hôm nay chúng ta có thể đứng đây trước mặt Chúa, có thể vào đền thờ ca ngợi Chúa, bởi vì huyết Chúa Jesus Christ đã thanh tẩy tội lỗi chúng ta. Chúng ta được cứu và Ngài là Chúa chúng ta. Chúng ta có thể kinh nghiệm sự sống đời đời bởi vì ân điển của Chúa ban cho, đức tin nơi Chúa Jesus Christ mà thôi. Ăn năn thực chất là từ bỏ tội lỗi và tiếp nhận ân điển của Chúa. Tội lỗi dẫn đến sự chết bởi vì đó là sự thánh khiết của Chúa. Ngài thánh khiết và phải trừng phạt tội lỗi và tội nhân. Nhưng Ngài yêu thương, bởi vậy Ngài ban món quà của ân điển cho người tiếp nhận. Ai trong quý vị chưa tiếp nhận món quà của ân sủng? Những ai đang nghe những lời này mà chưa tiếp nhận món quà của ân sủng, thì đây là cơ hội để đến với Chúa, để kinh nghiệm ơn tha thứ của Chúa, và bắt đầu với sự ăn năn. Với sự ăn năn, thống hối, xưng tội với Chúa. Mỗi chúng ta cần phải thấy sứ điệp của ân điển buổi sáng hôm nay. Ân điển đem đến sự sống đời đời bởi Đức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta. Amen. Chúng ta cầu nguyện.